đi mang theo ngậm ngùi. Cõi đầu mới tổ quốc không gian, sông núi thân thương mát ngát tình người. Thương quê hương điều linh đọa đầy, nhiều không gian dần quê đời này. Nước ngàn mới những cánh chim bay, xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh hằng quê hương ta đó, cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ. Từ đường bay xưa gió mùa kinh hoàng, nhiều công khó vùng trời thân yêu anh bay xa mãi. Từng đàn chiến sĩ
Nam Phương xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas Fort Worth Texas, cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau: www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 425-585-1563 vào mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ bảy, là ngày 4 tháng 9 năm 2021. Từ phòng VM của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống PowTalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô, Nam Phương thân mến thưa cô.
Dạ vâng ạ, Nam Phương chào chú. Ngày hôm nay chú có vui không?
Tôi vui thưa cô, nhất là tôi vui tôi đang được sống tại thành phố Dallas, Fort Worth, thuộc tiểu bang Texas thưa cô. Cô giới thiệu chúng ta bắt đầu chương trình Từ Cánh Đồng Mây của tháng 9 hay 9 tháng? Nếu nói tháng 9, chúng ta bắt đầu một tháng mới và gần đến cuối năm 2021. Nếu nói 9 tháng thì tôi xin chúc mừng các bà, các chị, các cô, là vì trái đất này vẫn tiếp tục phải quay và tiếp tục phải cho các em bé đi vào đời. Cô mới nói phần đầu của chương trình của cô là theo tiểu bang Texas, tôi vui sướng là vì tất cả những luật lệ gì con người làm ra đều có thể thay đổi cả. Năm 1973, nước Hoa Kỳ này bằng lòng cho mọi người phá thai. Mỗi một năm có đến 600.000 trẻ em chết vì cái việc này, và tiểu bang Texas đã lật ngược lại. Năm 2021, tất cả những người không có tiền án đều được vui vẻ hiến pháp Hoa Kỳ cho mang vũ khí để tự vệ cho mình. Tháng 9, 9 tháng là những niềm vui của những người sống ở tiểu bang Texas thưa cô. Texas là một tiểu bang lớn thưa cô, trái tim lớn của Hoa Kỳ này. Chưa có tiểu bang nào 50 tiểu bang là ngôi sao dẫn đàn như tiểu bang Texas. Hàng năm cứ vào ngày thứ hai đầu tiên tháng 9, nước Mỹ ăn mừng ngày lễ lao động. Hoa Kỳ đã không lấy ngày 1 tháng 5 là ngày lễ lao động như nhiều quốc gia thuộc khối xã hội chủ nghĩa, mà chọn ngày thứ hai đầu tiên của tháng 9 có lý dương của xứ Hoa Kỳ, xứ cờ hoa. Năm nay ngày lễ lao động kéo dài từ thứ bảy ngày hôm nay cho đến hết ngày thứ hai ngày 6 tháng 9. Cô và tôi chúng ta đều biết ra dự kiến sẽ có rất nhiều lễ hội khắp nơi. Tuy nhiên vì đại dịch China COVID-19 và những vụ biến thể của China virus Delta cũng làm cho nhiều người suy nghĩ khi phải đi đến chỗ quá đông người. Nói về người Việt Nam phía bên kia biển Thái Bình Dương, Cộng sản đã chọn ngày 1 tháng 5 như tôi mới giới thiệu phần đầu. Có chọn ngày nào chăng nữa thì Việt Nam cũng chỉ có hai loại dân keo cày để nuôi đảng, đó là dân lao động và dân oan. Thảm kịch dân lao động, thảm kịch dân oan biến thành những vấn đề nhức nhối của dân tộc. Và người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây sẽ tâm tình với tôi về điều này. Từ thành phố Dallas, từ Đài Sài Gòn Dallas 1600 và diễn đàn tiếng nói tự do, diễn đàn chính nghĩa, đã có nhiều lần cụ bà lên chương trình này. Xin gửi lời thân mến đến người bạn vong niên có hiền và có đức. Xin gửi lời chào đến cụ bà Lê Hiền Đức. Thưa nếu cụ bà nghe được tôi.
có nghe rõ.
Thưa cụ, không biết là đã có khuya nó mới không, nhưng mà thế này, có khuya chăng nữa thì với cánh đồng mây thì cụ vẫn ráng thức thêm một tiếng nữa để chúng ta tâm tình với nhau. Cụ đang ở Hà Nội, tôi biết chắc điều đó. Hà Nội có điều gì vui không? Có điều
đem
gì
cả với cái tiếng nhạc, bài hát dạo đầu, nhạc dạo đầu của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ạ.
Cụ có nghe bài đó, cụ có thích không? Tôi bỏ lại Vòm Trời ấy, thưa cụ. Bốn mươi mấy năm rồi.
Tôi vừa mới nghe xong rồi, nghe nhạc xong rồi cô Nam Phương mới bắt đầu nói mà.
Cô Nam Phương nghe thấy cụ bà, là một những người quý mến của bà lắm. Cô hỏi tôi là hôm nay thưa chú thưa chuyện với ai? Tôi nói chuyện với người bạn vong niên rất là thân mến của cô. Của bà Lê Hiền Đức à chú? Đúng rồi. Thời tiết Hà Nội thế nào?
Nhiều người biết bà già này quá.
Chút nữa tôi sẽ nói tại sao nhiều người biết bà già. Thời tiết Hà Nội thế nào thưa cụ bà Lê Hiền Đức?
Ông hỏi về vấn đề gì nào? Tôi đã nắm được mấy cái câu hỏi của ông rồi.
Thứ nhất là hỏi về thời tiết đó, thời tiết tốt không? Hôm nay Hà Nội có nóng không? Đã sửa soạn.
Thưa ông là 27 đến 33. Lúc mát nhất là 27 độ và lúc nóng nhất là 33 độ. Đấy. Đấy. Chiều nay rào mưa một tí, ông nói là lại tạnh và bây giờ trời đang khô ráo. Bắt đầu tối rồi. Đấy. Xong hết mọi việc, dọn dẹp nhà cửa xong rồi, ăn uống rồi. Ngồi để vào nói chuyện với lại chương trình Từ Cánh Đồng Mây của ông Phan Bình Minh.
Thưa cụ, tôi với cụ có
nhớ cái bài nhạc lắm mà tôi nghe cái nhạc cái con lắm mà tôi thích.
Có nhiều người giặc lái phía bên kia nói với tôi, có mấy ông trung tá đại tá bằng tuổi tôi, nhỏ tuổi hơn tôi nữa, họ đi lính lâu thì họ lên trước tôi nói là anh đâu có phải ngậm ngùi, anh đâu có phải bỏ Vòm Trời là làm gì đâu. Vòm Trời này vẫn là Vòm Trời của người Việt Nam mà. Vòm Trời này vẫn là Vòm Trời của những cánh chim như của ông, của tôi mà. Tôi đã có bao giờ chúng tôi đánh miền Nam đâu. Chúng tôi có đánh Cộng sản chứ. Cộng sản đầu chúng tôi có, tôi bảo không sao. Có ngày chúng ta sẽ dựng lại mùa vui, thưa cụ. Tôi với cụ ấy, tôi đang thưa với cụ là chúng ta có cái duyên với nhau là vì có những cái điều mà tôi đã giúp cụ gần nhà xa ngõ. Tôi muốn nói đến cái sự liên hệ mà tôi giúp cho cụ nối được với cụ đại tá Chánh Văn phòng Công an Lê Hồng Hà. Có nhớ Lê Hồng Hà không?
Ông ấy là lớn tuổi hơn tôi. Tôi còn có ảnh chụp với cả hai vợ chồng ông ấy cách đây được mấy năm. Ông ấy lớn hai vợ chồng ông ấy, tôi phải gọi bằng anh bằng chị cơ mà. Ông Hồng Hà với lại bà Thi.
Tôi không biết cái sự liên hệ đảng của cụ, nhưng mà làm tới Chánh Văn phòng Bộ Công an với đại tá Lê Hồng Hà là oai rồi, oai. Nhưng mà tất cả đều là những cũng như cụ là những sinh vật hiếm quý vậy. Tôi đi vào chương trình ngày hôm nay, phần đầu tôi giới thiệu với thưa cụ ngày hôm nay bên Hoa Kỳ chúng tôi, và đặc biệt là tại xứ Dallas tôi đang thưa chuyện với cụ này, đó là chúng tôi đang mừng ngày lễ lao động. Cụ có cái tâm tình gì về hai cái chữ lao động không? Mùng 1 tháng 5 đó là của những người theo chủ nghĩa xã hội. Mùng 1 tháng 5 là của Đảng Cộng sản Việt Nam. Còn ở bên Hoa Kỳ này, chúng tôi không có chủ nghĩa xã hội, không có cộng sản. Nên nước Hoa Kỳ này đã chọn một ngày rất là đặc biệt cho họ, đó là ngày thứ hai đầu tuần tháng 9 là ngày lễ lao động. Khi nghe đến chữ lao động ấy, cụ bà Lê Hiền Đức có nghĩ gì về chữ lao động hay không? Đã một thời làm cô giáo, thưa cô giáo Lê Hiền Đức.
Dạ vâng, là tôi là một người lao động. Luôn luôn kề vai sát cánh với những người lao động. Tôi chỉ nghĩ đơn giản thế thôi, vì tôi không có trình độ, nên tôi chỉ đơn giản vậy thôi. Là một con người lao động, luôn gắn bó với những người dân lao động.
Nói đến chủ nghĩa xã hội, nói đến Đảng Cộng sản, người ta nhắc đến chữ lao động nhiều hơn tất cả mọi người, tất cả mọi nơi trên hành tinh trái đất này. Phần đầu tôi phát biểu, tôi không có biết có đúng với cụ hay không, nhưng mà đúng với thực tế, đó là một điều nhức nhối của xã hội Việt Nam bây giờ. Ở xã hội Việt Nam tôi nói chỉ có hai loại người dân, đó là dân lao động và dân oan. Cái điều đó có đúng hay không thưa cụ bà Lê Hiền Đức?
Đúng rồi, dân oan mà. Tôi luôn kề vai sát cánh với những người dân oan rồi.
Trước khi
nếu mà lúc nào tiện đó tôi sẽ chụp ảnh cái tủ hồ sơ những đống đơn từ của dân gửi lên đến của 63 tỉnh thành, nhân dân gửi lên đến tôi kêu cứu. Đấy, thì ông cứ tưởng tượng là một cái bà già 90 tuổi, vừa nhai cơm vừa đọc đơn. Nhá, ta 90 tuổi, vừa nhai cơm vừa đọc đơn không kịp. Đấy, thì thưa với ông nghĩa là cái dân oan bây giờ thì nó nhiều lắm, nhưng mà tôi luôn luôn lúc nào cũng kề vai sát cánh với những người dân oan, nhưng với điều kiện phải theo đúng mấy tiêu chí, 4 tiêu chí của tôi, thì tôi sẽ luôn đồng hành. Đấy, phải đoàn kết nhá, phải vững tâm, nghĩa là đã nói thì phải có sách mách, phải có chứng, phải chịu trách nhiệm lời nói của mình trước pháp luật, chứ không phải là cứ lu loa lên thì tôi không thích làm việc theo kiểu ấy. Là nói phải có sách mách, phải có chứng, phải chịu trách nhiệm lời nói của mình trước pháp luật. Đã nói là chịu trách nhiệm, không sợ gì cả, bởi vì nói sự thật, không nói dối. Đấy, những người dân oan của tôi đi bên cạnh tôi là phải thế, phải đoàn kết, phải có dũng cảm, chịu trách nhiệm lời nói của mình, mà phải kiên trì. Đấy, thì tất cả những người dân oan Việt Nam luôn luôn là tôi đồng hành, có người gọi là đồng hành, mà có nơi thì gọi là kề vai sát cánh. Đấy, thì muốn dùng từ nào cũng được, tức là chỉ biết là luôn luôn tôi đứng bên cạnh người dân oan, lên tiếng giúp đỡ những người dân oan, có thế thôi. Nhưng tôi thì không hay biết lý luận chính trị, cái nhen gì cả, tôi chỉ có thực tế như vậy thôi.
Thưa cụ bà Lê Huyền Đức, chuyện giải dân oan tôi sẽ nhắc đến. Cụ cứ nhắc đến mình chịu trách nhiệm về những điều mình nói. Tôi thưa với cụ là cụ và tôi, từ Đài Sài Gòn, Đà Lạt, từ Đài Truyền hình SBTN, từ Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do, từ Diễn đàn Chính Nghĩa, chúng ta đang chịu trách nhiệm với tất cả những người Việt Nam trên hành tinh trái đất này nghe chương trình này. Chúng ta đang chịu trách nhiệm với cơ quan truyền thông của Hoa Kỳ về những điều cụ phát biểu và những điều tôi phát biểu trên chương trình này. Có trách nhiệm chứ không phải không. Tôi thưa với cụ như thế này. Trước khi chúng ta vào, chúng ta sẽ nói chuyện trên oan là một cái phần lớn, đó là chủ đề của cụ muốn như vậy nữa. Nhưng mà tôi thưa với cụ là có ba, tôi là một loại dân oan. Tại vì tôi nói có ba loại dân oan. Dân oan vì Đảng Cộng sản đàn áp chính trị, tôn giáo và văn hóa. Tôi bị Đảng Cộng sản đàn áp tôi về chính trị và văn hóa, không cho tôi về Việt Nam. Điều dân oan thứ hai là...
Nhưng mà về vấn đề chính trị, xin lỗi ông Phan Đình Bình, nói về vấn đề chính trị thì tôi không quan tâm.
Không, bây giờ cụ cứ để tôi...
Tôi bận lắm, và cái đầu óc của tôi nghĩ đến những người dân Việt Nam gọi là dân oan, mất đất, mất nhà, mất cửa. Đấy, sống lang thang vật vã thương lắm. Không chỗ, đến chỗ này kêu cứu không được, đến chỗ kia không được. Bởi vì quan tham nó nuốt hết mất rồi. Thành ra tôi chỉ chủ yếu là vấn đề ấy thôi, chứ tôi không nói chuyện chính trị.
Tôi thưa với cụ cứ để tôi nói hết đi đã, rồi tôi sẽ để cho cụ phát biểu. Có ba loại dân oan. Điều dân oan thứ nhất mà trong đó có tôi vướng vào dân oan là vì Đảng Cộng sản đàn áp chính trị, tôn giáo và văn hóa. Dân oan loại văn duyên. Dân oan thứ hai là vì Đảng Cộng sản thi hành những chính sách phi nhân hoặc trái với quy luật tiền sát của xã hội. Và loại thứ ba có thể chúng ta đề cập đến, nó có điều mà cụ nghĩ đến, đó là dân oan từ ngày đổi mới, dân oan vì loạn tham nhũng. Thứ nhất ấy, trước khi chúng ta nói đến chuyện dân oan ấy, thì cụ đang ở trong Việt Nam bây giờ. Việt Nam là một trong những nước tồi tệ nhất về China virus, về Delta virus bây giờ. Cụ biết gì về dịch virus Delta tại Sài Gòn, nơi thành phố đẹp nhất của tôi. Mà bây giờ không còn là thành phố đẹp nữa, là một thành phố buồn. Đã có lần cụ đi lang thang, cụ đi qua thành phố này. Và cụ biết gì về COVID-19 tại Hà Nội? Nói về Sài Gòn trước đi thưa cụ bà. COVID-19 tại Sài Gòn.
Vâng. Tôi thì không nghe qua thông tin trên mạng thôi, chứ còn không được đi thực tế. Nhưng mà hiện nay tôi cũng có một đứa cháu, đứa cháu hơn 30 tuổi. Nó đang công tác ở trong thành phố Hồ Chí Minh, gọi là Sài Gòn đấy. Mà mấy năm rồi, nó vẫn chưa về. Đấy. Thế thì tôi nói rằng là hiện nay tất cả những người thanh niên yêu nước là gọi là tham gia công tác tình nguyện hết, để giúp những người dân chống dịch COVID. Những người còn công việc thì mỗi người làm một nhiệm vụ, mỗi người làm một ngành nghề khác nhau. Nhưng bây giờ thì đổ xô vào việc chống COVID. Thế thôi.
Cụ nói cụ có một người cháu đã ở Sài Gòn lâu rồi, không có dịp về. Có một câu hát đồng giao chúng tôi hay nói với nhau là Sài Gòn, Sài Gòn dễ đến khó đi. Trai đến có vợ, người đi có tiền. Không biết là cháu của cụ là cháu trai hay cháu gái, chắc là nó đến Sài Gòn nó có chồng hay là có vợ đấy. Mà chắc chắn là nó về.
Vợ cháu ở Hà Nội chứ. Vợ cháu ở Nội, nhưng nó đi công tác vào vì nó làm công việc về gọi là số hóa mà. Số hóa là đưa tất cả những dữ liệu này nọ, FPSI, tức là nó làm về vấn đề di tính gì kia các thứ đấy, tôi không thành thạo.
Tôi không
để. Vợ con nó ở Hà Nội hết mà.
Rồi vợ con ở Hà Nội, để tôi kiểm chứng xem là nó có vợ con ở trong Sài Gòn hay không nhé. Tôi không xin phép, tôi nói chơi cho.
Ông, thỉnh thoảng một tháng, hai tháng thì cháu lại về chơi nhà một lần.
À, bây giờ tôi hỏi cụ như thế này này. À, không nói đến vấn đề chính trị đâu, chúng ta chỉ nói vấn đề Covid thôi. Cách đây 2 năm ấy,
cách đây 2 năm,
Việt Nam oai hùng tuyên bố Việt Nam là một trong những nước không có Covid ở trên hành tinh trái đất này. Và không làm gì cả, ngủ yên trong chiến thắng. Và bây giờ thì cụ biết ở Sài Gòn người ta phải đưa cả xe tăng, đưa cả lính, đưa cả súng AK-47 vào đánh nhau với Covid. Cụ có biết cái điều đó không?
Cháu tôi cũng là gọi là quân tình nguyện đấy. Quân tình nguyện làm đi chống dịch mà.
Tôi hỏi này nhá. Nếu mà cụ trả lời tôi được thì tôi sẽ nói là 90 tuổi còn sáng suốt lắm. Tôi nghĩ là đưa xe tăng, đưa AK-47 ấy, vào bắn được COVID-19 với COVID Delta biến thể của nó đấy. Cô nghĩ vậy có đúng không?
Tôi thì nói về những vấn đề khoa học khoa hiếm thì tôi chịu. Nghĩa là trình độ của tôi kém nhất mà tôi không biết những cái chuyện đấy. Tôi chỉ biết là bây giờ tất cả thanh niên, xung phong, bộ các thứ là phải tham gia tình nguyện đi giúp người dân chống dịch. Có thể không? Còn nói về chính trị mới lại lý luận thì tôi riêng cái mảng này tôi kém.
Thực ra những cái chuyện này nó không phải là chuyện chính trị đâu, thưa cụ bà Lê Hiền Đức. Đó là chuyện dân tình thế thái. Khi dân lo và dân no thì tất cả mọi sự đều tốt đẹp cả. Khi dân lo mà không no thì đói, bây giờ không biết chỗ nào để ăn thì cái chuyện đó không phải là chuyện chính trị, đó là chuyện xã hội mà nhà nước phải no. Mà nhớ phải lo cho dân nữa. Cụ có nghĩ như vậy không, thưa cụ bà Lê Hiền Đức?
Những các cái này thì tôi nói thật với ông, tôi không có đủ đầu óc để nghĩa là quan tâm được. Nói thật sự như thế.
Tôi cũng không mà.
90 tuổi rồi, nhưng mà cái công việc của tôi nó nhiều quá về vấn đề dân oan. Thì tôi không thể nào đi sâu vào những mảng này, mảng kia rồi. Thì lý luận thì tôi nói thật, nếu mà như thế thì tôi chịu, tôi chỉ giúp những người dân mất nhà, mất đất, rồi bị quan tham nhũng nó chèn ép thế nọ thế kia thôi. Còn nó đi vào chính trị mới lại gọi là lý luận thì tôi tránh, tôi không có trình độ.
Bây giờ thôi nói về gần cụ đi, không nói Sài Gòn nó xa quá, thì phải đi quốc lộ số 1, chạy 2-3 ngày đêm trên tàu hỏa mới vào tới Sài Gòn. Nói ở Hà Nội đi, tôi có những người bạn ở Hà Nội. Họ bây giờ họ đang bị cách ly, bị cấm cả mấy tuần nay rồi, không đi đâu được. Cụ có bị cấm không? COVID-19
ở bây giờ là ra đường phải có giấy mới được đi ra đường, ông nhá. Ra chợ mua rau phải đem giấy đi mới được, có giấy phép đi đường mới được. Không có giấy là giữ lại luôn.
Cụ bà có tuổi như Lê Hiền Đức có phải có giấy không? Có phải có giấy mới được đi không?
Có chưa? Phải có giấy, ví dụ chiều nay lại phát giấy mới, tức là ví dụ như ngày mai được đi chợ từ 8 giờ đến 10 giờ. Đấy. Thế thì 3 ngày sau nữa mới lại được đi, mà đi giờ nào, có thể là đi từ 2 giờ đến 4 giờ chiều hay gì đấy, người ta quy định giờ nào thì đi giờ ấy. Đấy. Chứ không mà chỉ ra chợ mua mới đâu thôi, cũng phải có giấy, không có giấy là phạm pháp.
Đối với tôi, những người ở tuổi của cụ, tôi gọi bên này là những sinh vật hiếm quý là vì sắp diệt chủng rồi. Tôi có nhiều người đã đi qua đời tôi rồi. Luật sư Trần Lâm, Đại tá Lê Hồng Hà, Tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang, Tiến sĩ Thứ trưởng Bộ Thủy lợi, Tiến sĩ Trần Nhân, Tiến sĩ Đỗ Xuân Thọ, người ngồi trên bờ đê Hồng Hà nói chuyện. Tất cả những người như cụ ấy, cụ có được đặc biệt là một người già đi được chích COVID để ngừa COVID 19 hay không, cũng có được chích ngừa hay không thưa cô?
À đây.
Hả?
Xin thưa với ông là như thế này, chiều nay tôi đưa lên công luận trên trang Facebook của tôi đấy, tức là ở Việt Nam chỉ tiêm từ 65 trở xuống thôi, 65 trở lên không được tiêm vaccine, mà trong khi ấy thì con tôi, con cả của tôi nhá, con cả của tôi là cô con gái bây giờ là 66 tuổi không được tiêm, chồng cô 71 tuổi cũng không được tiêm, và tôi cũng không được tiêm. Trên 65 là không được tiêm mà. Thế thì thôi thì cứ biết là ở trong nhà thôi, tôi gọi là ở nhà cũng là yêu nước thôi, tại vì bây giờ là ra đường là dễ bị lây COVID, thành ra thôi tốt nhất là cứ đóng cửa ở trong nhà, kể cả nhịn đói cũng bằng lòng.
Thế cụ à, thế là xã hội chủ nghĩa của cụ ấy đi ngược lại với nền văn minh xã hội dân chủ của chúng tôi bên này thưa cụ. Những người già như chắc chắn là tôi lớn tuổi hơn tôi lớn tuổi hơn con gái của cụ rồi. Những người già bên này được ưu tiên chích mà, được ưu tiên chứ đâu phải không được chích đâu.
Đấy, đấy. Thường thì tôi cũng nghĩ là người già ưu tiên, nhưng mà hôm nay tôi đưa lên trang của tôi đây này. Tại sao trên 65 không được tiêm? Mọi người thắc mắc thì tôi giải trình rằng tại vì trên 65 chết cũng được. Chết cũng được rồi. Bây giờ tôi 90 tuổi chết thì cũng đáng rồi, cho nên là không cho tiêm. Thế con tôi 66 tuổi, con rể tôi, tức là người con rể lớn nhất đấy, là 71 tuổi. Tất nhiên là những người là cũng không được tiêm, họ không được có giấy ra đường. Đấy. Phải có giấy mới được ra đường, không ạ? Không có giấy thì không được ra đường. Để đi chợ mua mấy rau cũng phải mang giấy, gọi là thẻ đi chợ. Không có thẻ thì giữ lại luôn.
Cái chuyện có giấy mới được ra đường, chuyện có giấy có làm cái gì, đó là cái chuyện điều hành của một là những người cầm quyền. Nhưng tôi thưa với cụ ấy là ở Sài Gòn, thành phố Sài Gòn đã đóng góp cho những người cầm quyền tại Hà Nội một ngày là 2.000 tỷ đồng, một ngày là 2.000 tỷ đồng, đó là con số nhỏ. Nhưng khi nói đến chích ấy, thì những người ở Hà Nội họ lấy những thuốc tốt nhất ở bên Hoa Kỳ này gửi về. Họ lấy những thứ thuốc nhất, tốt nhất ở bên Âu Châu gửi về. Chích cho đảng, chích cho những người cầm quyền tại Hà Nội. Còn những thứ xấu nhất ấy, là của những người anh em 16 chữ vàng 4 tốt hay gì đó. Hay nói cho nó đúng là của ông Ba Tàu, ông Trung Quốc, ông Trung Cộng ấy. Thì nó đưa vào trong Sài Gòn để chích. Tại sao có cái sự so sánh khác biệt giữa Sài Gòn và Hà Nội, trong khi Sài Gòn là cái nguồn nuôi sống cho Hà Nội, nuôi sống cả nước Việt Nam mà thưa cụ Lê Hiền Đức.
À, cái đó thì tôi lại không quan tâm nó, lỗi là vì tôi chỉ thắc mắc là tại sao trên, mọi người hỏi tại sao trên 65 một tuổi không được tiêm phòng, thì tôi trả lời rằng chắc là người ta cho rằng chúng tôi già rồi chết cũng được thôi. Không tiếc, không cho tiếc thì thôi cũng chả cần, cứ đóng cửa ngồi trong nhà đành thế vậy thôi, cũng chả đòi hỏi tiêm làm cái gì.
Tôi thưa với cụ là tôi nhất định tôi khẳng khái, tôi không chịu cái câu là chúng tôi già rồi đâu. Dẫu rằng cụ
bảo tại sao lại tiêm 65 không được tiêm thì tôi nói vui đùa trả lời đấy, và tại vì trên 65 tuổi thì chết bây giờ cũng được rồi, nó không cho tiêm. Nhất là tôi 90 tuổi thì chết thì lại càng tốt.
Người ta mua một giây trên trái đất này tốn 10.000 đô la, 100.000 đô la, người ta vẫn mua mà. Người ta vẫn mua mà. Có ai muốn chết đâu. Cụ với tôi ấy, cụ trước đi đã, tôi xin phép cụ để tôi thưa với cụ như thế này này. Năm nay cụ 90 tuổi, cụ ngửi thấy cái mùi đất sớm hơn tôi. Tôi cũng đã bắt đầu tôi ngửi thấy cái mùi đất rồi. Nhưng mà đâu có ai chịu nằm xuống đâu. Mình còn đứng, mình còn đi, mình còn nói được mà. Nhưng mà thế này, bây giờ
người ta cho là trên 65 tuổi thì già rồi, chết thì cũng được thôi, không chết.
Chưa già, cái tuổi 90 của cụ hay tuổi thất thập cổ lai hy như tôi ấy, nhiều khi cảm thấy cuộc đời nó còn vui hơn tuổi 40, tuổi 60 mấy tuổi của con gái của như mình như thế này này.
Bây giờ Phan Bình Minh là 70
tôi đẻ năm đói thưa cụ, tôi đẻ năm đói. Bố tôi bảo tôi là...
45 à?
Tôi nói nhiều lần, tôi nói với tôi là bố tôi nói là
7, 6 tuổi rồi,
thằng này nó bú vú mẹ nó dài ra mà không chết. Tháng 3 đói mà. Tháng 3 đói.
À.
Ngay tháng 3 đói.
7, 6 tuổi đấy.
Tôi không biết, nhưng mà tôi
con tôi 5 tuổi. Đó. Con tôi 71.
Tôi ngửi thấy mùi đất. Tôi ngửi thấy mùi đất, nhưng mà tôi thưa với cụ như thế này này. Bây giờ tôi vào cái điều mà cụ thích nói lắm. Cụ muốn nói chuyện dài dân oan như ngày xưa, chuyện dài nhân dân tự vệ ở trong miền Nam chúng tôi vậy đó. Nói về dân oan ấy. Ngày xưa cụ là một cô giáo Lê Hiển Đức, và tôi ở trong miền Nam, tôi là một ông thầy Toàn, ông Trần Lâm, ông Trần Nhân, ông gọi tôi là ông giặc lái. Ở ngoài miền Bắc ấy, trước khi giải phóng năm 1975 ấy, ở ngoài cụ nghe tôi cái điều tôi lập luận và tôi hỏi cụ nhé, ở ngoài miền Bắc ấy, trước khi giải phóng miền Nam năm 1975 ấy, cụ có bao giờ ở ngoài miền Bắc cụ nghe thấy chữ dân oan không? Có bao giờ cụ nghe thấy chữ dân oan không?
Lúc bây giờ thì chưa có. Năm thì chưa có dân oan mấy, lác đác ít thôi. Người ta chưa tìm đến tôi thì tôi không thể nắm được con số thôi.
À không, tôi đang nói về cụ là lúc là cô giáo đứng bụi bục phấn ấy. Bây giờ tôi nói đó là cụ trả lời tôi ở miền Bắc, tôi trả lời cụ ở miền Nam ấy. Chưa bao giờ tôi nghe thấy chữ dân oan ở trong miền Nam cả. Năm 1954 bố mẹ tôi là Bắc Kỳ di cư vô trong Nam, còn được cấp đất, nhưng mà cấp đất ấy, tôi thưa mấy cụ, tôi may mắn là nếu ngày xưa bố tôi đi xuống Rạch Giá thời đó, ông Ngô Đình Diệm cho đất xuống Rạch Giá, xuống Cai Sắn để cày ruộng, thì tôi bây giờ đã thành một ông lão cày ruộng rồi, chứ không phải là ông giặc lái được ngồi nói chuyện với cụ như bây giờ đâu. Không có chữ dân oan ở thời trước năm 1975. Có thể có như cụ nghe lác đác ở miền Bắc. Thế tại sao khi giải phóng tức là mọi con người được tự do, cụ nói, tôi không biết, tôi xin phép cụ mới nói cho tôi. Tôi không biết nước Việt Nam bây giờ có 63 tỉnh đâu. Tại vì tôi không ở Việt Nam, tôi 40 mấy năm rồi, cả 2/3 cuộc đời tôi ở ngoại quốc mà. 63 tỉnh. Tỉnh nào cũng là dân oan, tỉnh nào cũng có dân oan cả. Thế này là thế nào thưa của bà Lê Hiển Đức? Thế này là thế nào?
Tại vì theo tôi là từ khi tôi về hưu được mấy năm thì là tôi bắt đầu là tôi đấu tranh chống tham nhũng. Thì từ cái chỗ tôi lựa chọn đấu tranh chống tham nhũng, tôi được thế giới vinh danh, trao giải thưởng. Đấy, đón sang mời sang Berlin để nhận giải thưởng. Quốc Pha Lê là công dân liêm chính, đấu tranh chống tham nhũng. Đấy, thế từ đấy là dân mới tìm đến tôi. Và bắt đầu tôi về hưu rồi thì tôi lại lao vào con đường là kề vai sát cánh với dân để đi tìm công lý. Đấy. Và chính vì thế mà người dân mới tìm đến tôi. Người ta thừa biết rằng bà già không chức, không quyền, không địa vị, không tiền. 4 cái không, ai cũng biết chứ không phải người ta không biết. Nhưng người ta tin tôi có một cái chắc chắn có, đó là chữ tâm. Đấy, họ bảo thế, không chức, không quyền, không địa vị, không tiền. Nhưng có một thứ chắc chắn có, đó là cái tâm của mình. Luôn luôn thương dân, giúp dân, kề vai sát cánh với dân để đấu tranh tìm công lý cho dân. Đấy, thế thôi, thì là chỉ có mỗi cái chữ tâm thôi. Mỗi cái chữ tâm rồi, chứ còn không làm gì có chức vụ quyền hạn gì. Đấy, chốc nữa nếu mà đến cái phần cuối ông hỏi về vấn đề ấy thì tôi sẽ nói thêm cho. Tức là bây giờ tôi phản ánh những cái việc làm không hợp lý cho cơ quan này, cơ quan kia. Người tốt thì người ta nghe điện thoại tôi, người ta vâng, con tiếp thu, thế là sau về người ta giải quyết. Nhưng có những kẻ nó không tốt, nó tham nhũng, thì nó sợ tôi quá, nó trốn không bao giờ. Hôm nay tôi gọi đến một cái cơ quan để tôi báo về một thông tin mà là một kẻ chuyên môn lừa đảo. Tôi gọi là cái gì? Cò. Ông có biết là cái từ cò không?
À. Biết ạ, tôi biết ạ, thưa cụ nói đi.
À, ví dụ, bây giờ có cái chốt gọi là kiểm tra về dịch đấy ông ạ. Thế thì bây giờ, ví dụ xe của tôi là lái ô tô, đi qua cái chỗ đấy tôi phải đầy đủ điều kiện, nghĩa là không Covid thì có đầy đủ giấy tờ được phép mới được đi qua. Thế nhưng mà bây giờ hiện nay tôi đang bức xúc cái chuyện này. Ông có biết một ngày hôm nay tôi gọi 34 cú điện thoại. Tôi nhít ăn tôi lấy tiền gọi điện thoại. Tôi nói thật với ông như thế. Đấy. Một ngày tôi chỉ ăn hết độ khoảng 15-20 nghìn thôi. Nhưng mà một ngày ít nhất là 50 nghìn tiền điện thoại. Cho nên là gấp mấy lần tiền ăn của tôi vẫn gọi. Nhưng họ không giải quyết. Nó không giải quyết. Cho nên tôi mới phải gọi đi gọi lại. Trước khi nói chuyện với ông 5 phút tôi phải dừng lại. Chứ không có là nếu không hẹn nói chuyện với ông tôi còn quát tháo tuyết. Là vì chúng nó gọi là nó bảo kê cho nhau. Đấy. Ông họ có hiểu cái danh từ cò không?
Biết ạ. Tôi hiểu danh từ cò, tôi hiểu danh từ bảo kê.
Có một thằng có tên hẳn hoi. Nó làm cò. Báo Phụ Nữ Việt Nam. Đăng tin cơ. Chứ không phải là những người gọi là lên mạng, lên nước, Facebook, Facebook đâu. Báo Phụ Nữ Việt Nam, tức là một cái báo chính thống của nhà nước. Đấy, đăng tin một thằng cò. Bây giờ, ví dụ, xe của tôi đi qua, tôi chưa kiểm tra về dịch, tôi không có giấy phép, tôi thế nọ thế kia. Nhưng tôi đút cho nó 5 triệu hay là 10 triệu cho đi luôn. Đấy, đi qua chốt kiểm soát về dịch. Kể cả tôi đang mắc Covid, tôi ngồi trên xe tôi vẫn đi được. Đấy. Cho nên hiện nay cái vụ ấy là vụ tôi đang căng lắm. Tôi gọi không biết bao nhiêu nơi. Thế người tốt thì họ có nghe máy tôi và bảo cái việc này cô phải nói với người này, người kia, người kia, vân vân. Nhưng còn những kẻ nó chịu trách nhiệm thưa với ông. Nó trốn biệt, không bao giờ nó dám thưa cả. Hiện nay tôi đang làm cái việc này. Suốt cả buổi chiều tôi gọi không biết bao nhiêu cú. Nó lại còn thách tôi là nó còn cái người trực nó còn bảo là chị có việc gì thì chị viết đơn đến đây. Thế thì ông có biết tôi nói gì không? Tôi bảo chị mù chữ không biết viết đơn là một. Thứ hai nữa là trên 65 tuổi không có nhiệm vụ gì, không tiêm chích mà lại không có giấy được đi ra đường. Thế bây giờ liệu là có đến được cơ quan để nộp đơn hay không? Trong khi tôi có kiện cáo xin xỏ đi đâu mà tôi chỉ tố với cơ quan công an về một tên cò. Tức là ông không đủ điều kiện đi qua chốt chống dịch. Tôi không đủ điều kiện nhưng cứ đút tiền cho nó là qua luôn. Đấy.
Thưa cụ bà Lê Hiền Đức, tất cả những điều cụ với tôi đang nói chuyện với nhau ấy, từ đầu cho đến bây giờ, từ ngày lễ lao động cho đến bây giờ thì đều xảy ra sau năm 1975 cả. Những cái chuyện đó có thể nó có ở trong miền Nam nhưng mà nó không có, tôi không nghe, tôi không biết, tôi đi nhiều lắm tôi không biết. Nhưng mà tôi thưa với cụ như thế này này, cái thằng nào, cái đứa nào, cái viên chức nào ấy, nó gọi cụ là chị Lê Hiền Đức ấy. Thì nếu mà tôi là cụ ấy,
có việc gì chị làm đơn lên đây, tôi bảo
nếu
không biết viết đơn.
Nếu mà tôi là cụ Lê Hiền Đức ấy, tôi sẽ trả lời cái tay nó là thế này này này. Chị Lê Hiền Đức này còn trẻ lắm nhưng mà chị đẻ ra mẹ mày được đấy. Chị đẻ ra mẹ đồng chí được ấy, đừng có hôn nhá. Tôi thưa mấy cụ ấy, tôi chưa bao giờ tôi dám gọi cụ là bà già giết giặc mà. Tôi chưa bao giờ tôi dám gọi cụ là bà già thất đức mà. Tôi chưa bao giờ tôi dám gọi cụ là bà già nắm điều mà. Nhưng mà tất cả những cái chữ này đấy, nó gọi cụ đấy. Nó gọi cụ đấy. Bà già nắm điều.
Ôi giời ơi, giáo lắm. Ông không biết là tôi nói ra với ông rằng tôi gọi điện đến một cái thằng trực ban nó trả lời mà xin lỗi ông con, nó không bằng cháu tôi đâu. Bởi vì anh con rể cả tôi là 71 nhá. Con của anh đã hơn 40 tuổi nhá. Con của anh đã hơn 40 mấy tuổi rồi. Đấy. Thế thì thưa với ông, nó ngồi trực ban nó làm việc nó chỉ độ ngoài 20 tuổi thôi. Nó là ơi mới đến nhận công việc chẳng hạn, anh chả biết tên ai dòm cái tên ai cả. Thế là ông có biết là nó chỉ không đáng được bằng cháu út của tôi. Đấy, xin thưa với ông như thế. Thế mà nó dám nó thôi thế chị có việc gì mời chị, tôi đưa lên công luận đây, mời gặp bà trang Facebook của Lê Hiền Đức, chiều nay tôi vừa mới đăng tin đấy. Nó bảo thì chị có việc gì mời chị làm đơn mang đến cơ quan nhé. Thế tôi mới quát lên là chị mày mù chữ không biết viết đơn. Đấy, mà không có giấy đi đường vì trên 65 tuổi rồi không được tiêm vaccine thì không có giấy đi đường thì không đến được cơ quan. Đấy, thưa với ông Nghĩa là có một cái chuyện rất nhỏ thôi nhưng mà chúng nó làm ăn như thế. Trong khi ấy thì tôi nói thật, trong xã hội có những người tốt. Về hưu rồi nhưng mà tôi gọi điện, dạ con chào cô, cô có việc gì đấy, ở đây việc này này. Cô ơi nhưng mà rất tiếc, con đã về nghỉ hưu 2 năm nay rồi. Vẫn nghe máy, trong khi ấy chính những tên đang đương chức. Thì thưa với ông, không bao giờ dám nghe máy tôi cả. Tôi gọi điện, đó, cài đặt tin nhắn sẵn. Lúc này người có dùng máy lúc này không thể nói chuyện được. Thế cho nên tôi đánh giá được ai tốt ai xấu thực lắm, chứ không nhầm lẫn ai vào với ai đâu.
Thưa cô, những người khách mời
của tôi phản ánh giải quyết nghiêm túc, có những người tốt như thế tôi rất trân trọng, nhưng còn những kẻ trốn tôi đấy, hoặc là hống hách hạch sách tôi, thì thưa với ông tôi biết hết.
Những người khách mời ấy, của chương trình Từ Cánh Đồng Mây này, trong đó có cụ, đều là những người Việt Nam tốt cả. Thưa cụ, đều là những người Việt Nam tốt cả. Tôi thưa mấy cụ ấy, nếu mà chúng ta nói về những cái điều mà chúng ta nói ấy, có thể có người nghe nhưng mà nó không làm được cái gì đâu, nhưng mà mình vẫn nói vậy. Mình có miệng mà, trời cho có miệng phía đằng trước để nói, và người ta có hai cái tai phía đằng trước để cho người ta nghe. Tôi nghe được, tôi không nghe được ông ta nói nhưng mà tôi đọc được. Tôi có hai con mắt tôi đọc được. Trong phiên họp đầu tiên, cái này nó cũng dính líu đến dân oan cả. Tôi không đi ra ngoài chủ đề đâu, mà tôi không nói chuyện chính trị đâu. Trong phiên họp đầu tiên của khóa 2021 đến 2026, ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ông ấy tuyên bố một câu nguyên văn như thế này, không phải là chuyện chính trị nhé. Tôi tức là Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần nói rồi, nay xin nhắc lại, những ai có tư tưởng này thì hãy dẹp sang một bên cho người khác làm. Tiền bạc lắm làm gì, chết có mang theo được đâu. Danh dự mới là điều thiêng liêng cao quý nhất. Đó là lời của Nguyễn Phú Trọng. Ý của tôi thưa mấy cụ là ông ta hô hào danh dự cho một chính quyền tham lam tham nhũng, giết người cướp của dân oan, độc ác giả dối vô trách nhiệm. Ông ta hô hào danh dự cho một đoàn quân đi xua đánh người, đánh phẩm giá, không có phẩm giá để nắm chính quyền. Ông ta hô hào danh dự cho những người mà cụ bà Lê Hiền Đức đã gần 20 năm tôi biết cụ, chuyên môn phải đi lo cho những người dân oan từ 63 tỉnh ở Việt Nam. Không có trước năm 1975, cụ nghĩ thế nào về một người nói danh dự mới là điều thiêng liêng cao quý nhất, trong khi tất cả mọi người đều tham tiền, đều ăn cướp đất của người dân oan của cụ, thưa cụ bà Lê Hiền Đức.
Tôi vẫn thường hay nói cái câu ấy là có một đồng chí nào, người bạn nào ở đài, cái gì nhỉ, đài, cái gì A nhỉ, RFA.
RFA, dạ, Á Châu Tự Do.
Ngày trước thì bà có ý kiến gì để gửi đến những lãnh đạo cao cấp không? Tôi bảo, các người ơi, đời người ai cũng chỉ chết có một lần thôi, không ai chết lần thứ hai cả. Khi chết, nhắm mắt, xuôi tay, thì không mang được cái gì đâu. Tiền, vàng, đô la, nhà, đất, ruộng, vườn, biệt thự, 8 thứ, không mang được cái gì đâu. Các người hãy sống sao để hiến thêm cho đời. Tôi phát biểu cái câu ấy, thành ra bên RFA rồi cái gì BBC gì các đồng chí phỏng vấn tôi xong các đồng chí đưa hết tất cả tôi lên công luận. Tôi bảo đời người ai cũng chỉ chết một lần, không ai chết lần thứ hai cả, mà khi chết tức là nhắm mắt xuôi tay, thì tiền vàng đô la nhà đất ruộng vườn biệt thự 8 thứ không mang được một cái gì đi hết. Các người hãy sống sao để hiến thêm cho đời. Các đồng chí hỏi là thế nhân dịp này hiểu có nhân dịp Tết của Việt Nam thì bà có muốn lời nhắn nhủ gì đến các quan chức không? Thì đấy, tôi nói cái câu ý đó. Đời người ai chỉ có chết mà lần trái.
Tôi nghe cụ nói như vậy, tôi giơ hai tay tôi hoan hô Lê Hiền Đức đấy. Nhưng mà tôi nghe ông Tổng Bí thư nói danh dự mới là điều thiêng liêng cao quý nhất. Tôi hỏi cụ, danh dự cái gì? Danh dự cái gì? Khi chính đảng của ông ấy bóp méo lịch sử, bóp méo và tẩy xóa lịch sử để cho Trung Cộng chiếm quần đảo. những
tôi
điều đó
không quan tâm đến những cái,
đến cái điều đó không, cô phải quan tâm.
Tôi chỉ nghĩ đến việc làm thực tế có làm gì tốt cho dân hay không, hay là tham lam đấy. Thế chứ còn lý luận chính trị nói xin lỗi tôi không quan tâm.
Những người khác nói ấy, tôi không đặt cái câu hỏi với họ đâu. Những điều khác, những người cầm quyền khác nói ấy, tôi không thèm để miệng vào đâu. Nhưng mà một vị tổng, một viên chức, một chức vị. Hôm trước cụ nói với tôi là đừng dừng chữ thằng, chứ mày tao, dùng chữ viên chức đi. Một viên chức tổng bí thư nói danh dự mới là điều thiêng liêng cao quý nhất. Bây giờ nếu mà nói chuyện này, nói chuyện này, tôi xin hỏi với cụ như thế này này. Cụ muốn lấy tiền của cụ, cụ làm cái gì cũng được. Ông Nguyễn Phú Trọng muốn lấy tiền của ông ấy, ông muốn làm cái gì cũng được. Nhưng nếu tiền của tôi, tiền của Lê Hiền Đức đóng góp cho những người đang bị Covid bây giờ, tức là giúp những người đang bị bệnh bây giờ, mà nó không đưa cho những người đang bị bệnh, mà nó đưa, cho những cái con khốn nạn, những con bơm, diễn viên ngủ
đó. Ông biết đọc ở Trang thôi không mà ông biết cái chuyện này đấy.
À, tôi đọc thì biết chứ. À, hay kìa, đùa.
Có đọc ở Trang Lê Hiền Đức không?
À, tôi phải đọc tôi mới hỏi cụ tại sao tiền của tôi.
À, thế thì đấy, đúng cái câu ấy, ông hỏi câu ấy tôi mới rất là thích được nói, nha, nha. Đấy, thì tôi xin, ông có để tôi phát biểu không?
Ta phát biểu đi, nhưng mà đừng có xài. Tại sao tiền của tôi nó đưa những cái con bợm nó ngủ với, nó đưa tiền cho những con này mà nó không đưa tiền cho những người bị bệnh là thế nào? Cụ nói đi,
Tôi nói với ông, cái chuyện này là một chuyện tôi rất bức xúc. Vì sao? Thưa với ông là bây giờ tiền hỗ trợ, ông ạ, hỗ trợ cho những người để tránh Covid. Ví dụ chẳng hạn như ở nhà không đi lao động được, không làm việc được thì không có tiền ăn, thế thì được bây giờ được hỗ trợ, gọi là hỗ trợ Covid đấy, để tránh Covid. Thế thì xin thưa rằng giúp cho người dân, người ta nghèo nàn, người ta đi buôn đi bán hay người ta làm xích lô xe ba gác hay các thứ để chở xe, gọi là Grab đấy. Thế, người ta không có việc làm, bây giờ người ta ở nhà người ta đói, thế thì hỗ trợ cho người ta. Tôi công nhận cái đó là rất cảm ơn, đáng khen. Nhưng tôi vô cùng bức xúc, và tôi đã đăng lên trang Facebook Lê Hiền Đức cách đây 2 ngày, là bức xúc về việc họ lấy cái tiền hỗ trợ Covid cho những người, người ta yếu thế, người ta khó khăn trong cuộc sống, thì bây giờ nó dùng cái tiền ấy nó hỗ trợ cho những cái bọn diễn viên vì bây giờ không đi diễn. Không đi diễn, mà tôi đã chụp ảnh được cái con diễn viên ấy, má phấn, môi son, kẻ lông mày. Tôi bảo bây giờ nó ngồi nhà, nó chơi, nó ngồi nhà, nó ăn chơi lêu lỏng, nhá. Nó lại đánh mua phấn son trang điểm, mà nó lại được hưởng tiền hỗ trợ. Thế thì tại sao cái tiền hỗ trợ đó không giúp cho những người dân đang khó khăn, những người lao động bây giờ đang mất việc, không có công ăn việc làm, đói khổ. Đấy. Cho nên riêng cái chuyện này là tôi vô cùng bức xúc. Mà tôi hỏi hết cơ quan nọ đến cơ quan kia. Tôi hỏi là chỗ hỗ trợ Covid, nó bảo chúng cháu chỉ làm theo chỉ đạo. Làm theo chỉ đạo, thế bây giờ họ liên lạc với ai? Và liên lạc với Sở Lao động Thương binh Xã hội. Sở Lao động Thương binh Xã hội thì lại bảo mời cụ, mời bác liên hệ với Sở Văn hóa Thông tin. Sở Văn hóa Thông tin để trả lời là chúng tôi làm theo lệnh của lãnh đạo thành phố. Hỏi lãnh đạo thành phố thì là chúng tôi làm theo chỉ thị 68 của Trung ương. Thế thì tôi chả hiểu chỉ thị 68 là cái gì. Nhưng tôi không thể nào ngồi im khi những người dân đói khổ, mất công ăn việc làm vì Covid, thì bây giờ đang đói khổ, không được hỗ trợ. Đấy. Mà trong khi ấy, mấy cái con diễn viên má phấn, môi son, kẻ lông mày, tôi bảo tôi hỗ trợ cho nó tiền để nó đi mua phấn son này. Cho nên là tôi đây, tại sao các anh lại không lấy cái tiền ấy hỗ trợ cho những người lao động bây giờ thất nghiệp, ngồi nhà đói khổ, mà lại đi lấy cái tiền hỗ trợ đó cho mấy cái con anh con mà phấn son. Tôi chụp ảnh, tôi đưa cả lên trang Facebook, mời ông vào trang Facebook Lê Hiền Đức cách đây 2 ngày mà đọc. Đấy. Thì tôi mới thắc mắc là tại sao lại hỗ trợ cho chúng nó để nó lấy tiền nó mua son phấn à. không thể chấp nhận được việc này. Đấy. Vậy bây giờ tôi hỏi chỗ này đẩy sang chỗ kia mà tôi họ tốn không biết bao nhiêu tiền điện thoại, không biết một ngày tôi chỉ ăn mỗi bữa chỉ hàng 5.000-10.000 ra cùng đấy, thế mà một ngày tôi hết 5-70.000 tiền điện thoại mà tôi không thể ngồi yên được khi chúng nó làm ăn như thế. Đấy. Cho nên là chỗ này thì đẩy sang chỗ kia đẩy sang chỗ khác kêu là chúng tôi làm theo lệnh của trên. Không thể nào tôi, nếu mà ai vào địa vị tôi là tức, có lẽ còn tức hơn tôi nữa, tôi tức nghẹn cổ tôi không ăn được đâu. Chưa ai trả lời tôi rõ ràng về vấn đề tại sao lại dùng tiền hỗ trợ cho những người lao động mất công ăn việc làm đói khổ vì Covid để dùng cái tiền đấy cho mấy cái con diễn viên mua phấn son và trẻ lông mày.
Tôi thưa mấy cụ Lê Hiền Đức như thế này này. Tôi hứa với cụ là tôi sẽ tìm ra cho cụ nữa. Tôi sẽ hứa cho cụ tôi sẽ làm cái việc này. À, cụ biết cái điều này này. Tôi xin phép cụ trước và tôi không dám nói để cụ buồn đâu. À, nó không diễn viên, nó không diễn trên sân khấu đâu. Nhưng bây giờ nó diễn trên giường đấy. Nó diễn trên giường cho các quan chức này đấy. Và những quan chức này ấy, là những quan chức cầm quyền đấy, tiền của dân để mua diễn viên trên giường thưa cụ và bà Lê Hiền Đức. À, qua gần 50 phút đồng hồ, gần một tiếng đồng hồ chúng ta nói chuyện với nhau, cụ biết. Ngày xưa cụ đã dạy học rồi, cụ biết. Thượng bất chánh, hạ tắc loạn. Những người cầm quyền bất chánh, những kẻ lấy tiền của dân cho mấy con bợm diễn viên trên giường bất chánh, ắt những người dân sẽ tắc loạn. Vì độc đảng, độc tài, độc quyền làm luật, hành luật, xử luật, nên đảng dễ rơi vào chuyện bất chính, bất công và bất nhân. Cái điều cụ mới nói là chuyện bất công, bất nhân, bất chính. Không biết cụ và tôi không.
Người cần hỗ trợ những người lao động khổ, khó khăn, vất vả, đói khát thì sao không hỗ trợ, mà lại hỗ trợ cho mấy cái con diễn viên, tôi chụp ảnh nó, tôi đưa lên Facebook, má phấn, môi son, kẻ lông mày, rồi thế nọ thế kia, váy nọ váy kia. Thế thì tại sao lại làm cái việc như thế, nhưng mà không ai trả lời tôi cả.
Đó là những người cầm quyền của Đảng Cộng sản bây giờ. Không biết cụ và tôi chắc không có ngày nào mình nhìn thấy được người lao động dân oan Việt Nam được hưởng điều mà Chính Hồ Chí Minh đã tuyên bố sau cách mạng tháng 8 năm 1945. Nguyên văn: nước ta là nước dân chủ, bao nhiêu lợi ích đều vì dân, bao nhiêu quyền hạn đều của dân. Điều này có không? Dân lao động, dân oan, 2/3 dân số chỉ biết xây dựng là trách nhiệm của dân. Kháng chiến kiến quốc, chết người là công việc của dân. Và điều 4 hiến pháp đã đặt đảng lên ở vị trí siêu việt, siêu quyền lực. Chúng ta, cụ và tôi, sau khi nghe câu chuyện này, nghe câu chuyện nó lấy tiền của dân, nó đưa cho mấy con bợm diễn viên này, chúng ta có thể khẳng định một điều là còn chế độ độc tài toàn trị thì còn dân oan. Hai cái hiện tượng này nó sẽ gắn bó với nhau như hình với bóng, ngay cả hành tinh trái đất này không còn Lê Hiền Đức nữa. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi cảm ơn cụ bà Lê Hiền Đức đã đưa đến phút chót của chương trình một điều rất đau lòng cho những người đang bị bệnh Covid bây giờ, một điều rất khốn nạn khi đảng dùng tiền của người dân đóng góp cho những người bệnh kia, đưa cho diễn viên. Chúng tôi cầu chúc mọi sự an lành và sức khỏe với cụ, và nếu trời Phật an bài, chúng ta sẽ gặp nhau trong những chương trình kỳ tới sau khi điều tra ra vụ này. Thưa cụ bà Lê Hiền Đức, chúng tôi không quên cảm ơn cô Nam Phương, anh Huy Trần, Đài Sài Gòn, Dallas 1600, Đài Truyền hình SBTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn, Diễn đàn Chính Nghĩa, cô Tâm An, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, anh Tâm An, nhạc sĩ Lê Dinh và Lê Duy, người lính giả Vĩnh Long, tất cả đã thân mến mang chương trình là đi toàn cầu. Cho đến được gặp tới nhân ngày lễ lao động, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt cụ bà Lê Hiền Đức. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và cụ bà Lê Hiền Đức. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý khán thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành, và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới.